Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay của chúng tôi, thứ ba, ngày 10 tháng 12 năm 2019, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo. Tiếp đến là bài thời sự, trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco với giới học thuật và sinh viên Nhật Bản tại Đại học Sophia, Tokyo, nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại đây. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tổ chức phi chính phủ công giáo. Sáng ngày 7 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến hàng trăm đại diện các tổ chức phi chính phủ theo đường hướng công giáo, gọi tắt là OMG. Ngài đề cao công việc của các tổ chức này theo giáo huấn xã hội công giáo. Các tổ chức ONG, nhóm diễn đàn tại Roma từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 12 năm 2019 về đề tài Sự Bao Gồm, qua đó đại diện các tổ chức thành viên chia sẻ kinh nghiệm cụ thể để khuyến khích việc tiếp đón và bao gồm những người dễ bị tổn thương nhất, hầu làm cho thế giới trở thành một căn nhà chung. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có một số vị đại diện tòa thánh cả các tổ chức quốc tế. Trong bài huấn dụ nhân dịp này, Đức Thánh Cha mời gọi các tổ chức phi chính phủ theo đường hướng công giáo đặc biệt quan tâm đến ba khía cạnh. Trước tiên là huấn luyện các thành viên của hội liên hệ, làm sao để chứng tá của họ đáp ứng hai đòi hỏi. Cần có một niềm tin sâu xa và lòng tín thác nơi hoạt động của Thiên Chúa trong thế giới, và chúng ta chỉ là dụng cụ của Thiên Chúa, vì thế chỗ đứng thứ nhất không phải là hiệu năng của chúng ta. Ngoài ra, cần chuẩn bị kỹ lưỡng về khả năng chuyên môn, cả về mặt khoa học và nhân văn, để biết trình bày các vấn đề theo viễn tượng Kitô giáo. Trong chiều hướng này, đạo lý xã hội của giáo hội cung cấp các nguyên tắc cơ bản thích hợp để phục vụ nhân loại tốt đẹp hơn. Khía cạnh thứ hai là cần có những nguồn tài nguyên vật chất cần thiết để đạt tới những mục tiêu đã ấn định theo tinh thần dụ ngôn của Chúa Giêsu về các nén bạc. Các tài nguyên và phương tiện là quan trọng và cần thiết, nhưng nhiều khi không đủ để đạt tới mục đích. Dầu vậy, chúng ta không được nản chí thất vọng, cần nghĩ rằng giáo hội vẫn luôn thực hiện những công trình vĩ đại bằng những phương tiện nghèo. Cần kiếm các phương tiện ấy để làm cho những nén bạc của mình sinh lợi tối đa. Quả đó chứng tỏ mỗi khả năng của chúng ta đều đến từ Chúa, chứ không phải từ chúng ta. Khía cạnh thứ ba là chia sẻ những sáng kiến để làm việc trong các nhóm. Cộng tác trong các dự án chung càng làm cho giá trị công việc trở nên rạng ngời hơn, vì qua đó chúng ta làm nổi bật một điều thuộc về bản chất của giáo hội, tức là tình hiệp thông đồng hành với nhau trong sứ mạng để phục vụ công ích qua tinh thần đồng trách nhiệm và sự đóng góp của mỗi người. Tin Guatemala, phòng chân phước tại Guatemala. Sáng thứ Bảy ngày 7 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y José Luis Lacunza, Tổng giám mục giáo phận thành phố Panama, đã đại diện Đức Thánh Cha Francisco, chủ sự lễ tôn phong sư huynh James Mueller, dòng La San, lên bậc chân phước trong buổi lễ lúc 10 giờ sáng tại thành phố Huehuetenango ở Panama. Sư huynh James Mueller sinh năm 1944 trong một gia đình nông dân tại Stephen Point, bang Wisconsin bên Mỹ. Năm 1959, gia nhập tiền tập viện dòng sư huynh các trường công giáo, quen gọi là dòng La San, lúc 15 tuổi. Mãn nhà tập thầy dạy học tại bang Minnesota, và sau khi khấn trọn đời năm 1969, thầy được gửi sang Nicaragua để dạy học. Thầy được gọi bằng tên Tây Ban Nha là thầy Santiago. Năm 1974, thầy làm giám đốc trường huấn nghệ tại Puerto Cabezas. Dưới sự hướng dẫn của thầy James, trường tăng gấp đôi số học sinh từ 300 lên 800, và thầy cũng thành lập và giám sát hàng chục ngôi trường trong vùng. Đảng Sandino theo chủ nghĩa Marxist lên cầm quyền tại Nicaragua gây khó khăn rất nhiều cho nhân dân nước này, và chính thầy Santiago cũng bị đe dọa. Các thừa sai trong đó có thầy Santiago bị trục xuất hồi tháng 7 năm 1979, và thầy trở về bang Minnesota nhưng vẫn mong ước trở lại Trung Mỹ. Đầu năm 1981, bề trên gửi thầy sang Guatemala và dạy học tại trường trung học của dòng ở Huehuetenango, thuộc miền núi ở mạng Tây nước này. Thành phố hiện có 81.000 dân cư. Thầy Santiago đặc biệt quan tâm đến tình trạng các thổ dân bị đau khổ bị áp bức, nên đã nỗ lực phát triển các hoạt động huấn nghệ cho giới trẻ địa phương. Bây giờ, Guatemala ở trong tình trạng thiếu giáo chức rất nhiều, 400 học sinh mới có một giáo viên. Trong cộng đoàn, thầy Santiago đảm nhận mọi công việc, kể cả việc quét nhà và rửa chén. Thầy cũng cố gắng thương lượng với các chính trị gia và tỏ ra khả năng lãnh đạo cộng đoàn. Có nhiều lần thầy biết về tình trạng các thổ dân nghèo đói bị áp bức. Nhiều tâm hồn ích kỷ, mù quáng và cứng lòng cần phải được hoán cải cho tình yêu Chúa Kitô trước khi có thể tìm được một giải pháp lâu dài. Lực lượng võ trang sẽ không giải quyết được vấn đề. Chỉ có đối thoại và cảm thông lẫn nhau mới có thể là giải pháp hữu hiệu. Giống như tại Nicaragua, tình hình chính trị tại Guatemala cũng bị xáo trộn. Giáo hội bị giới lãnh đạo ghét vì thường lên tiếng chống lại nạn áp bức những người nghèo và dễ bị tổn thương. Các thừa sai và linh mục tu sĩ thường bị đe dọa, bắt cóc và thậm chí bị sát hại. Ngày 13 tháng 2 năm 1982, sư huynh Santiago đã bị ba kẻ mang mặt nạ bắn chết trong lúc thầy đang ở trên cây thang để sửa mái ngôi trường La San thầy đang phục vụ, trước sự chứng kiến của các học sinh, hầu hết là các thổ dân. Lúc ấy thầy mới được 37 tuổi. Các cuộc điều tra không hề tìm ra ai là thủ phạm, và chính quyền kết thúc cuộc điều tra và cho rằng đó là những thành phần khuynh đảo. Thi hài thầy James Mueller Santiago được đưa về an táng tại quê hương ở bang Wisconsin, và án phong chân phước cho thầy được khởi sự cách đây 10 năm, năm 2009. Theo tình nguyện viên án phong chân phước, thầy James Mueller đã nhận được những lời dọa giết, nhưng thầy vẫn hăng say tiếp tục công tác giáo dục các trẻ em thổ dân nghèo nhất. Thầy đích thật là vị tử đạo vì sứ mạng giáo dục. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến các cộng sự viên tạp chí Cảm Tân Xã Hội. Trong buổi tiếp kiến sáng mùng 6 tháng 12 vừa qua, dành cho ban giám đốc và các cộng sự viên tạp chí Aggiornamenti Sociali, Cảm Tân Xã Hội, của dòng tên Italia, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi ban giám đốc và ban biên tập hãy nhìn các thực trạng xã hội đặc biệt của những người nghèo với cái nhìn cảm thương. Tạp chí Cảm Tân Xã Hội do dòng tên Italia thành lập cách đây 70 năm với khẩu hiệu giúp các độc giả định hướng trong một thế giới đang thay đổi. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đó là một công tác phục vụ quý giá, nhất là trong thời đại có nhiều thay đổi mau lẹ, làm cho nhiều người ngỡ ngàng và hoang mang. Ngài khẳng định rằng, trong các lĩnh vực xã hội, tạp chí Cảm Tân Xã Hội có nhiệm vụ không những cung cấp các thông tin đáng tin cậy, nhưng còn đồng hành với các độc giả trong việc đưa ra những phán đoán và hành động với tinh thần trách nhiệm nhiều hơn, không theo những tin đồn hoặc những tin giả. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, điều quan trọng là đừng rơi vào cám dỗ có cái nhìn thiếu nhạy cảm về thực tại, nhưng hãy đón nhận các kết quả nghiên cứu khoa học với cái nhìn của môn đệ Chúa, có lòng cảm thương như Chúa Giê-xu tỏ ra đối với những người đau khổ, những người nghèo kêu cứu với Ngài. Đối với các tín hữu Kitô, sự phân định các hiện tượng xã hội không thể tách rời khỏi sự lựa chọn ưu tiên đứng về phía người nghèo. Một điểm khác được Đức Thánh Cha nói đến, đó là sự phân định các hiện tượng xã hội không thể được thực hiện một mình, nhưng cần theo phương pháp công nghị, thực hiện một tường trình trong sự lắng nghe và sẵn sàng học hỏi và thay đổi. Đối thoại là xây dựng một con đường để cùng nhau tiến bước. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha nói, không được chối bỏ hoặc che đậy những dị biệt và xung đột như chúng ta thường bị cám dỗ thực hiện kể cả trong giáo hội. Xung đột không bao giờ có thể là tiếng nói cuối cùng, nhưng để mở ra những tiến trình mới. Đức Thánh Cha không quên cổ võ tạp chí Cảm Tân Xã Hội giúp hội nhập các thành phần bị gạt ra ngoài lề xã hội, nạn nhân của thứ văn hóa gạt bỏ. Đồng thời, thăng tiến những cuộc gặp gỡ và hoạt động chung giữa các tín hữu Kitô và tín đồ của các tôn giáo khác, cũng như với những người thiện chí. Tin Beirut, Liban. Các giám mục Maronite, Liban yêu cầu chính phủ liêm chính. Hôm 4 tháng 12 vừa qua, các giám mục Công giáo Maronite bên Liban lên tiếng yêu cầu một chính phủ liêm chính và một sáng kiến cứu vãn đất nước giữa lúc phong trào phản đối chính phủ bất tài và thối nát bước sang ngày thứ 49. Vài giờ sau khi các giám mục bày tỏ lập trường trên đây, Tổng thống Liban, ông Michel Aoun, ấn định các cuộc tham khảo quốc hội để bổ nhiệm một vị thủ tướng vào ngày 9 tháng 12. Quyết định này được Đức Hồng Y Besara Rai, thượng phụ giáo chủ Công giáo Maronite, ở biệt. Trong thông cáo công bố sau khóa họp, các giám mục Maronite nhận định rằng, Liban bước vào tuần lễ thứ 8 nhân dân thịnh nộ, bày tỏ lo sợ nhà nước sụp đổ và nạn đói đến gõ cửa. Thế mà cho đến nay, không có dấu hiệu nghiêm túc nào chứng tỏ nhà cầm quyền lắng nghe và đáp lại những đòi hỏi của dân chúng. Giáo hội Công giáo Maronite có khoảng 1.300.000 tín hữu trong tổng số 4 triệu dân cư. Đây là hệ phái chiếm đa số trong các giáo hội Kitô tại Liban. Thông cáo của các giám mục tố cáo các phe chính trị bị chìm trong các tư lợi và khẳng định rằng, chúng tôi yêu cầu mau lẹ có một chính phủ liêm chính, có khả năng tránh cho Liban những nguy hiểm đang đe dọa, chấm dứt nạn tham ô hối lộ, phát động một cơ cấu để thực thi công lý độc lập, phục hồi những tài sản đã bị điển thủ, bảo đảm về ngân hàng cho dân chúng, và đáp ứng đòi hỏi của họ mong một cuộc sống xứng đáng. Theo các giám mục Liban, thái độ do dự trì hoãn của các nhà lãnh đạo chính trị tại nước này thúc đẩy những người trẻ và các lực lượng sinh động di cư ra nước ngoài. Tin Cộng hòa Trung Phi. Đức Hồng Y Tổng giám mục Ban Giu kêu gọi chấm dứt nạn buôn lậu vũ khí. Đức Hồng Y Giudone Zapalainga, Tổng giám mục Ban Giu, thủ đô Cộng hòa Trung Phi, kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng ngăn chặn nạn buôn lậu vũ khí vào Phi Châu. Hãng tin Công giáo ACI ở Phi Châu đưa tin, tuyên bố tại Đại hội kỳ 4 của Phi Châu về lòng thương xót nhóm họp tại thủ đô nước Burkina Faso, Đức Hồng Y Giudone kêu gọi các nhà chính trị và cộng đồng quốc gia thực sự giúp chống lại nạn buôn bán vũ khí tại Phi Châu, vì đây là điều nuôi dưỡng chiến tranh và xung đột. Đức Hồng Y cũng nói rằng, nếu tôi để cho mình bị những nhà kỹ nghệ và các doanh nhân kỹ nghệ chiến tranh lèo lái để giết hại và phá hủy miền của tôi bằng vũ khí và chất nổ, thì tôi chẳng phải là người yêu mến Thiên Chúa, cũng chẳng yêu tha nhân và chính bản thân của tôi. Đức Hồng Y Giudone đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bối cảnh có nhiều thành phần Hồi giáo cực đoan đang gia tăng các cuộc tấn công tại nước Burkina Faso và các nước khác thuộc vùng Sahel. Một số quan sát viên nhận xét rằng các hoạt động khủng bố có liên hệ tới nạn buôn bán vũ khí đang gia tăng tại nước này. Đức Hồng Y Giudone Zapalainga, năm nay 52 tuổi, được tòa thánh bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Bangui hồi năm 2012. Vừa qua ngài được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm đặc sứ đến chủ sự lễ bế mạc Đại hội Phi Châu kỳ 4 về lòng thương xót, tiến hành từ ngày 18 đến 24 tháng 11 tại Ouagadougou, thủ đô Burkina Faso, và có chủ đề là lòng thương xót của Chúa, ân phúc cho thời đại chúng ta.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco với giới học thuật và sinh viên Nhật Bản tại Đại học Sophia, Tokyo, nhân chuyến viếng thăm của ngài tại đây. Sáng 26 tháng 11 vừa qua, nhân chuyến tông du tại Nhật Bản, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm trường Đại học Sophia của dòng tên. Tại đây, Đức Thánh Cha đã có buổi gặp gỡ các giáo sư và sinh viên của trường đại học này, và sau đó có bài huấn dụ sau đây dành cho những người tham dự. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, thật là một niềm vui lớn đối với tôi khi có thể dành một vài phút với anh chị em khi kết thúc chuyến tông du của tôi, ngay trước khi rời Nhật Bản trở về Roma. đã đến lúc nói lời tạm biệt. Thời gian lưu trú của tôi ở đất nước này rất ngắn và rất bận rộn, nhưng tôi muốn cảm ơn Chúa và tất cả các anh chị em vì đã có cơ hội đến thăm đất nước này mà Thánh Francisco Xavier rất mong muốn được biết, và là nơi có rất nhiều vị tử đạo làm chứng cho đức tin Kitô của mình. Bất chấp thực tế Kitô hữu chỉ là thiểu số tại quốc gia này, sự hiện diện của anh chị em có thể cảm nhận được. Bản thân tôi đã chứng kiến lòng kính trọng chung dành cho giáo hội Công giáo, và tôi hy vọng rằng sự tôn trọng lẫn nhau này có thể tăng lên trong tương lai. Tôi cũng quan sát thấy rằng, dù xã hội Nhật nổi bật với tất cả sự hiệu quả và trật tự, tôi cũng đã cảm nhận được một khao khát lớn hơn. Đó là một mong muốn sâu sắc để tạo ra một xã hội nhân bản hơn, nhân ái hơn và thương xót hơn. Học tập và suy tư là một phần của mọi nền văn hóa, và văn hóa Nhật Bản của anh chị em rất tự hào về di sản cổ kính và phong phú của nó về vấn đề này. Nhật Bản đã có thể tích hợp tư duy và các tôn giáo của Á Châu nói chung, để tạo ra một nền văn hóa với bản sắc được xác định rõ. Trường Ashikaga, mà Thánh Francisco Xavier rất ngưỡng mộ, là một ví dụ về khả năng tiếp thu và truyền đạt kiến thức của Nhật Bản. Các trung tâm học tập, thiền định và nghiên cứu tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong văn hóa ngày nay. Vì lý do này, điều quan trọng là các trung tâm được bảo vệ quyền tự chủ và tự do của họ, vì lợi ích của một tương lai tốt hơn. Vì các trường đại học tiếp tục là nơi đào tạo các nhà lãnh đạo tương lai, nên cần phải có kiến thức và văn hóa truyền cảm hứng cho mọi khía cạnh cuộc sống của các tổ chức giáo dục, khiến họ trở nên toàn diện hơn và có khả năng tạo ra những cơ hội và tiến bộ xã hội. Trường Đại học Sophia, để quản lý tài nguyên của chúng ta theo cách xây dựng và hiệu quả, chúng ta luôn cần một Sophia thực sự, nghĩa là sự khôn ngoan thực sự. Trong một xã hội cạnh tranh và định hướng công nghệ như Nhật Bản ngày nay, trường đại học này không chỉ là một trung tâm hình thành trí tuệ, mà còn là nơi mà một xã hội tốt hơn và một tương lai tràn đầy hy vọng hơn có thể được hình thành. Theo tinh thần của thông điệp Laudato Si của tôi muốn nói thêm rằng tình yêu thiên nhiên là điển hình của các nền văn hóa Á Châu, phải tìm được sự thể hiện ở đây trong mối quan tâm sâu sắc và có tầm nhìn xa đối với việc bảo vệ trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta. Đó là một mối quan tâm có thể kết hiệp với sự thúc đẩy một episteme mới, nghĩa là một nhận thức mới, có thể mang đến một tầm nhìn rộng lớn hơn, đối kháng với não trạng giản lược hóa phát sinh ra từ mô hình kỹ trị. Chúng ta đừng quên rằng, một tình nhân loại đích thực, đòi phải có một tổng hợp mới, dường như đang lưu lạc giữa nền văn hóa công nghệ của chúng ta, và hầu như không được chú ý đến, giống như một màn sương thấm nhẹ nhàng bên dưới một cánh cửa khép kín. Liệu bất chấp tất cả những gì xảy ra, hứa hẹn cho một tình nhân loại như thế có dài lâu được không? Và liệu tất cả những gì là chân thực có thể tiếp tục trỗi dậy trong sự kháng cự đến cùng hay không? Đại học Sophia luôn được đánh dấu bởi một bản sắc nhân văn, Kitô và quốc tế. Từ khi được thành lập, trường đại học đã trở nên phong phú nhờ sự hiện diện của các giáo sư từ nhiều quốc gia khác nhau, thậm chí đôi khi từ các quốc gia có xung đột với nhau. Tuy nhiên, tất cả đã được hiệp nhất bởi mong muốn cống hiến những gì tốt đẹp nhất cho giới trẻ Nhật Bản. Tinh thần tương tự như thế, tiếp tục theo nhiều cách mà anh chị em trao ra giúp cho những người có nhu cầu lớn nhất, ở đây và ở nước ngoài. Tôi tin tưởng rằng, khía cạnh này trong bản sắc của trường đại học của anh chị em sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, để những tiến bộ công nghệ tuyệt vời ngày nay có thể được đưa vào phục vụ một nền giáo dục nhân văn hơn, công bằng hơn và có trách nhiệm hơn về mặt sinh thái. Truyền thống y nhã là nền tảng của Sophia, phải truyền cảm hứng cho các giáo sư và sinh viên để tạo ra một bầu không khí thúc đẩy sự suy tư và phân định. không có sinh viên nào của trường đại học anh chị em có thể tốt nghiệp mà chưa biết cách lựa chọn, một cách có trách nhiệm và tự do, những gì người ấy biết theo lương tâm mình là tốt nhất. Trong mọi tình huống, ngay cả những trường hợp phức tạp nhất, cầu xin cho họ biết quan tâm xem hành vi của mình có công bằng và nhân đạo không, có phù hợp với lương tâm và có trách nhiệm không, và thể hiện mình là những người bảo vệ kiên quyết cho những người dễ bị tổn thương. Xin cho họ được biết đến với tính liêm khiết là điều rất cần thiết trong những thời điểm khi lời nói và hành động thường gây hiểu lầm hoặc lừa dối. Các ưu tiên tông đồ phổ quát mà dòng tên đề xuất và tôi đã phê duyệt trong năm nay cho thấy rõ rằng việc đồng hành cùng những người trẻ là một ưu tiên quan trọng trên toàn thế giới và tất cả các tổ chức y nhã phải khuyến khích sự đồng hành đó. Như có thể thấy rõ trong Thượng Hội đồng về giới trẻ và các tài liệu của Thượng Hội đồng này, giáo dục Hoàng Vũ cũng nhìn với hy vọng và quan tâm đến những người trẻ trên toàn thế giới. Toàn bộ trường đại học của anh chị em nên tập trung vào giới trẻ là những người không chỉ nhận được nền giáo dục xuất sắc, mà còn là một phần của nền giáo dục đó, cung cấp những hiểu biết của họ và chia sẻ tầm nhìn và hy vọng cho tương lai. Cầu xin cho trường đại học của anh chị em được biết đến với một mô hình chia sẻ như vậy, cùng với sự phong phú và sức sống mà nó tạo ra. Truyền thống Kitô giáo và nhân văn của Đại học Sophia hoàn toàn phù hợp với một ưu tiên khác mà tôi đã đề cập, đó là đồng hành với người nghèo và những người bị ruồng bỏ trong thế giới của chúng ta. Các trường đại học, trong khi tập trung vào sứ mệnh của mình, nên luôn luôn sẵn sàng để tạo ra một quần đảo có khả năng kết nối những thực tại có thể bị xem xét một cách tách biệt về mặt văn hóa và xã hội. Những người bị gạt ra ngoài lề nên được kết hợp một cách sáng tạo vào cuộc sống và chương trình giảng dạy của trường đại học, trong nỗ lực mang lại một phương pháp giáo dục nhằm giảm bớt khoảng cách và những tách biệt. Phẩm chất giáo dục đại học không nên là đặc quyền của một thiểu số, nhưng phải liên tục được định hướng bởi những nỗ lực phục vụ công lý và thiện ích chung. Đó là một sự phục vụ được thực hiện bởi mỗi người trong lĩnh vực mà người đó được mời gọi để làm việc. Đây là một mối quan tâm liên quan đến tất cả mọi người. Lời khuyên của Thánh Phêrô dành cho Thánh Phaolô vẫn đúng cho đến ngày nay. Đó là chúng ta không được quên người nghèo. Anh chị em trẻ thân mến, các giáo sư thân yêu và tất cả những người làm việc tại Đại học Sophia, cầu xin cho những suy tư này và cuộc gặp gỡ của chúng ta hôm nay sinh hoa kết quả cho cuộc sống của anh chị em và cho cuộc sống của cộng đồng học thuật này. Chúa và giáo hội của Ngài đang trông cậy vào anh chị em để chia sẻ trong sứ mệnh tìm tòi, học hỏi và truyền bá sự khôn ngoan thiêng liêng, và do đó mang lại niềm vui và hy vọng cho xã hội ngày nay. Xin hãy nhớ cầu nguyện cho tôi và cho tất cả những ai cần sự giúp đỡ của chúng ta. Và bây giờ, khi tôi chuẩn bị rời khỏi Nhật Bản, tôi cảm ơn anh chị em, và thông qua anh chị em, toàn thể người dân Nhật Bản đã hiếu khách tiếp và chào đón tôi trong chuyến tông du này. Tôi bảo đảm với anh chị em rằng, tôi sẽ nhớ đến tất cả anh chị em trong tâm hồn mình và trong những lời cầu nguyện của tôi. Cảm ơn anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco với giới học thuật và sinh viên Nhật Bản tại Đại học Sophia, Tokyo, hôm 26 tháng 11 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại đây. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Chủ nhật thứ ba mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11, từ câu 2 đến câu 11. Khi ấy Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô, ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng, Thầy có phải là đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi đấng nào khác? Chúa Giêsu bảo họ, hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy. Người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó, và phúc cho ai không vấp ngã vì ta. Khi những người đã được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng, các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, ta báo cho các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa, vì có lời chép về ông rằng, này ta sai sứ thần ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con. Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Những người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay gợi lại cho chúng ta bài tin mừng Chúa Nhật tuần trước, nói về việc Gioan Tẩy Giả giới thiệu Đức Giêsu là Đấng Mêsia đến thi hành sứ mạng cứu độ. Điều đó dường như đã quá chắc chắn, và Gioan Tẩy Giả đã sẵn sàng để rút lui vào bóng tối, hầu Đức Giêsu vươn mình ra trước công chúng. Tuy nhiên, như bài tin mừng hôm nay thuật lại, khi Gioan đã bị cầm tù, ông sai các môn đệ của mình đến với Đức Giêsu và hỏi cho rõ, Thầy có đúng là đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác? Câu hỏi của Gioan Tẩy Giả có vẻ dư thừa, hoặc nếu không thì cũng mang tính nghi ngờ. Quả thế, nếu đọc tin mừng, chúng ta cũng nhận thấy có sự tiến triển dần dần, cách Đức Giêsu tỏ mình ra là đấng Mêsia. Tuy nhiên, chắc chắn Gioan Tẩy Giả có nhiều dụng ý hơn chúng ta nghĩ. Giả thiết là Gioan Tẩy Giả đã nghe thấy những gì Đức Giêsu làm không như mình tưởng tượng và loan báo, hoặc vì ông muốn xác minh rõ ràng thân thế của Đức Giêsu, hoặc cũng muốn nhân cơ hội này giới thiệu các môn đệ của mình với đấng cứu thế. Trong câu hỏi của Gioan có nhắc đến tước hiệu đấng phải đến hay đấng đang đến. Chúng ta nhớ lại lời loan báo của Gioan, đấng đến sau tôi thì mạnh thế hơn tôi. Theo cách hiểu của người đương thời và có thể của chính Gioan Tẩy Giả, đấng ấy sẽ đến biểu dương sức mạnh của vị thẩm phán mà tiêu diệt tất cả những kẻ tội lỗi không chịu hoán cải. Câu trả lời của Đức Giêsu cho các môn đệ của Gioan Tẩy Giả xem ra như không đúng vào trọng tâm của vấn đề. Các ông cứ về thuật lại cho Gioan Tẩy Giả những gì mắt thấy tai nghe. Nhưng đó là cách Đức Giêsu nói với những người hiểu truyền thống Kinh Thánh Do Thái, và khẳng định rằng, người chính là đấng phải đến. Bài đọc thứ nhất cho chúng ta một cái nhìn chắc chắn về điều đó, rằng, này đây, ngày Thiên Chúa của anh em đây rồi. Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được, kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Chắc chắn, hơn cả Gioan Tẩy Giả, nhiều người đương thời khi nghe nói về những hành động của Đức Giêsu, họ sẽ rất thắc mắc. Liệu lời loan báo của Gioan Tẩy Giả có chính xác không? Liệu Đức Giêsu có phải là đấng mà Gioan Tẩy Giả đã loan báo và đang đến không? Quả thật, người ta không thấy nơi Đức Giêsu biểu lộ chút sức mạnh oai hùng nào như cách mà Gioan loan báo. Đúng thế, vì trong con mắt của người Do Thái, đấng Mêsia của họ sẽ đến để giải thoát họ khỏi quyền thống trị của người Roma. Còn đây, Đức Giêsu dường như chỉ xuất hiện một cách hoàn toàn khác, rất bình thường. Nhưng qua câu trả lời của Đức Giê-xu, chúng ta có được cái nhìn chính xác hơn về thân thế của Đấng Cứu Thế. Các môn đệ của Gioan Tẩy Giả lại phải một phen nữa vất vả trở về, làm chứng, thuật lại cho thầy mình những việc Đức Giê-xu đã làm. Và chắc chắn qua đó, Gioan Tẩy Giả và bất cứ những ai tinh ý sẽ nhận ra ngay Đức Giê-xu muốn nói gì và người là ai. Tất cả các hành vi của người đều đang tỏ ra cho thấy Thiên Chúa đang can thiệp vào cuộc sống con người để ban ơn cứu độ. Quyền thống trị của Đấng Mê-si-a sẽ không giống như quyền bính của các vua chúa trần gian. Chính người là Đấng Mê-si-a mà Thiên Chúa đã hứa ban cho dân Chúa từ ngàn xưa, và các ngôn sứ đã không ngừng loan báo. Thiên Chúa vẫn trung thành với lời Ngài đã hứa. Tuy nhiên, ngặt một điều, qua dòng thời gian, dân Do Thái đã hiểu và giải thích sai về Đấng Mê-si-a của Thiên Chúa. Họ trông mong một vị Mê-si-a hão huyền theo cách nghĩ, cách hiểu hạn hẹp của họ. Chính Đức Giê-xu đã giới thiệu mình như một đấng đến giải cứu người cùng khổ. Và hôm nay, người muốn chúng ta điều chỉnh lại cái nhìn về lịch sử, về chương trình cứu độ của Thiên Chúa đang được bày tỏ, cụ thể hóa trong giáo hội của người. Thế giới chúng ta đang sống có rất nhiều nghịch lý. Ngay trong phương diện tôn giáo thôi, đã có ít là hai thái cực trái ngược. Một đàng người ta muốn tiếm quyền Thiên Chúa, người ta muốn loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống mình, người ta muốn đập phá giáo hội, muốn chống lại những định chế, giá trị nhân bản siêu nhiên mà giáo hội vẫn đang dày công giảng dạy và gìn giữ. Nhưng đàng khác, người ta cũng cho thấy họ đang rất cần Thiên Chúa. Nhìn bề ngoài xem ra con người thời nay rất hạnh phúc, đầy đủ tiện nghi. Nhưng đi sâu vào bên trong một chút, từ trong mỗi gia đình, mỗi một cá nhân, con người, đều có những khoảng trống mênh mông, không dễ lấp đầy. Có thể là vì người ta đang thiếu vắng tình thương và sự bình an, hoặc người ta thiếu vắng công bằng và chân lý. Những điều đó, con người thời đại khắc khoải đi tìm, đôi khi qua những phương tiện, cách thức rất mê tín, dị đoan. Bên cạnh đó, có nhiều người trong xã hội của chúng ta đang khát khao ý nghĩa của cuộc đời. Cũng có thể vì họ đã đánh mất ý nghĩa của cuộc sống mình, nên vô định, ngẩn ngơ, không biết mình sống để làm gì, sống cho ai, thế giới xung quanh có giá trị gì với mình, và kết cục là họ tìm đến với cái chết. Có quá nhiều cái chết như thế đang diễn ra trong xã hội văn minh của chúng ta. Đó chính là khoảng trống vĩnh cửu mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể lấp đầy. Chúng ta đang bước vào tuần thứ ba của mùa vọng. Chúa Nhật này còn được gọi là Chúa Nhật của niềm vui. Ngôn sứ Isaiah đã loan báo về niềm vui của ngày được Thiên Chúa cứu độ. Chúng ta cũng đang chuẩn bị tâm hồn để mừng kỷ niệm ngày con Thiên Chúa chào đời. Niềm vui rộn ràng nối tiếp niềm vui. Chúng ta hãy tiếp tục làm cho cuộc sống của chúng ta nên vui mãi, như lời loan báo của ngôn sứ Isaiah. Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bồn rộn được vững vàng. Chính niềm vui, lòng hăng say sẽ giúp chúng ta có trái tim quảng đại để tiếp tục sứ mạng của Đấng Mê-si-a trên trần gian này, trong khả năng, trình độ, điều kiện của mỗi người chúng ta. Những ngày này, nhiều đoàn thể, nhiều thành phần dân Chúa trong giáo hội Việt Nam chúng ta đang tích cực gom góp sức người, sức của, để những người nghèo khổ được cảm nhận lòng quảng đại của Thiên Chúa qua các vị ân nhân, để người cô thân cô thế nhận ra vị Thiên Chúa nhân từ yêu thương, hằng quan tâm đến tất cả mọi người, nhất là những người bất hạnh. Ước mong sao chúng ta là những Gioan Tẩy Giả khác, tiếp tục loan báo về Đấng Mê-si-a, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất của mình. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Mẹ Maria không mất hút trong bao nhiêu lý luận, không đặt chướng ngại cho Chúa, nhưng với thái độ mau mắn sẵn sàng, nghe tín thác và để cho Chúa Thánh Linh hoạt động. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên, với khoảng 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 8 tháng 12 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa mầu nhiệm Đức Mẹ Vô Nhiễm và noi gương mẹ luôn sẵn sàng đối với Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi celebriamo la solennità di Maria Immacolata, che si colloca nel contesto dell'Avvento, tempo di attesa. Dio compirà ciò che ha promesso.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta mừng lễ trọng kính Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội trong bối cảnh mùa vọng, mùa trông đợi, Thiên Chúa sẽ thực hiện điều Ngài đã hứa. Nhưng trong lễ hôm nay, chúng ta được loan báo về một điều đã được hoàn tất nơi bản thân và cuộc sống của Đức Trinh Nữ Maria. Hôm nay, chúng ta xem xét khởi đầu của sự hoàn tất ấy trước khi Mẹ Thiên Chúa sinh ra. Thực vậy, sự vô nhiễm nguyên tội của mẹ dẫn chúng ta đến ngay lúc mà sự sống của Đức Maria bắt đầu trong cung lòng mẹ. Tình yêu thánh hóa của Thiên Chúa đã hiện diện tại đó, giữ gìn mẹ khỏi vướng mắc sự ác là gia sản chung của gia đình nhân loại. Trong tin mừng hôm nay, có vang vọng lời sứ thần của Chúa chào Đức Maria: Hỡi người đầy ân phúc, hãy vui lên, Chúa ở cùng người. Từ đời đời, Thiên Chúa đã nghĩ và muốn điều ấy trong kế hoạch khôn lường của Ngài. Mẹ như một thụ tạo đầy ân phúc, nghĩa là tràn đầy tình thương của Chúa. Nhưng để được tràn đầy thì cần phải có khoảng trống, phải làm cho mình trở nên trống rỗng, nhường chỗ. Đó chính là điều Đức Maria đã làm. Mẹ đã biết đặt mình trong trạng thái lắng nghe lời Chúa và hoàn toàn tín thác nơi thánh ý Chúa. Đón nhận ý Chúa không chút dè dặt trong cuộc sống của mẹ. Đến độ nơi mẹ ngôi lời trở thành người. Điều này diễn ra là nhờ lời thưa xin vâng của mẹ. Mẹ Maria thưa khi sứ thần xin mẹ sẵn sàng trở thành mẹ của Chúa Giêsu rằng: Này tôi là tôi tớ Chúa, xin xảy ra cho tôi theo lời Ngài. Mẹ Maria không mất hút trong bao nhiêu lý luận, không đặt chướng ngại cho Chúa, nhưng với thái độ mau mắn sẵn sàng, mẹ tín thác và để cho Chúa Thánh Linh hoạt động. Ngay lập tức, mẹ đặt chọn con người và lịch sử bản thân của mẹ hoàn toàn tùy thuộc quyết định của Thiên Chúa, để lời và thánh ý Chúa nhào nặn và đưa bản thân cũng như lịch sử của mẹ đến chỗ viên mãn. Như thế, khi hoàn toàn đáp ứng dự phóng của Thiên Chúa về mẹ, Mẹ Maria trở thành đấng tuyệt đẹp, hoàn toàn thánh thiện, nhưng không có chút bóng dáng nào của sự tự mãn. Mẹ là một kiệt tác, nhưng vẫn luôn khiêm tốn, nhỏ bé, nghèo hèn. Nơi mẹ có phản ánh vẻ đẹp của Thiên Chúa là tình yêu hoàn toàn, là ân sủng và là sự hiến thần. Đức Thánh Cha nhận xét thêm rằng: Tôi cũng muốn nhấn mạnh lời mẹ Maria tự định nghĩa khi phó thác cho Chúa. Mẹ tuyên xưng mình là tôi tớ Chúa. Lời thưa xin vâng của mẹ Maria đối với Thiên Chúa ngay từ đầu đã có một thái độ phục vụ, quan tâm đến những nhu cầu của tha nhân. Bằng chứng cụ thể về điều này là cuộc viếng thăm bà Elizabeth diễn ra ngay sau cuộc truyền tin. Sự sẵn sàng đối với Thiên Chúa được biểu lộ qua thái độ sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu của tha nhân. Tất cả những điều ấy không có gì là hoanh hoang và không tìm những chỗ danh dự, không quảng cáo. Lý do vì đức bác ái và những công việc từ bi thương xót không cần được biểu dương như một chiến tích. Trong các cộng đoàn, chúng ta cũng được mời gọi theo gương mẹ Maria sống âm thầm và kín đáo. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng,
anche nelle nostre comunità siamo chiamati a seguire l'esempio di Maria, praticando lo stile della discrezione e del nascondimento. La festa della nostra madre ci aiuti a fare di tutta la nostra vita un sì a Dio, un sì fatto di adorazione a Lui e di gesti quotidiani di amore e di servizio.
Ước gì lễ Đức Mẹ vô nhiễm giúp chúng ta biến trọn cuộc sống của mình thành một lời hứa xin vâng đối với Thiên Chúa, một lời xin vâng được làm bằng thái độ thờ lạy Chúa và những cử chỉ yêu thương phục vụ hàng ngày. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominus siavit Maria.
Concepe de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedita tu mulieribus e benedito frutto ventre tu, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini.
Et mihi secundum verbum tu.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedita tu mulieribus e benedito frutto ventre tu, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
E verbum caro factum est.
Vita vitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedita tu mulieribus e benedito frutto ventre tu, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Grazie a Tu, Anquessum Domine, mentibus nostris infunde, che Angelo Annunziante e Cristi Fili Tui, Incarnazione Cognovim, per Passionem Eius et Crucem, a Resurrectionis Gloriam Perducamur, per Christum Dominum Nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et nunc in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong chân phước sáng thứ Bảy, mùng 7 tháng 12 vừa qua tại Guatemala. Đức Thánh Cha nói,
cari fratelli e sorelle, ieri a Huehuetenango in Guatemala è stato beatificato Giacomo Miller, religioso dei fratelli delle scuole cristiane, ucciso in odio alla fede nel 1982. Nel contesto della guerra civile.
Hôm qua, tại thành phố Huehuetenango, bên Guatemala, có lễ phong chân phước cho sư huynh Jacobe Miller, thuộc dòng tu huynh các trưởng tông giáo, bị giết vì sự oán ghét đức tin vào năm 1982, trong bối cảnh nội chiến tại nước này. Ước gì cuộc tử đạo của nhà giáo dục người trẻ gương mẫu này, người đã trả bằng mạng sống của mình cho cuộc sống phục vụ dân chúng và giáo hội tại Guatemala, củng cố những hành trình công lý, hòa bình và liên đới tại đất nước Guatemala yêu quý này. Rồi Đức Thánh Cha cũng thông báo rằng, ngày mai, mùng 9 tháng 12, sẽ diễn ra tại Paris cuộc gặp gỡ của các vị tổng thống Ukraine, Nga, Pháp và Thủ tướng Đức, quen gọi là khối Normandy, để tìm kiếm những giải pháp cho cuộc xung đột từ nhiều năm nay ở miền đông Ukraine. Tôi tháp tùng cuộc gặp gỡ này bằng lời cầu nguyện nồng nhiệt và xin anh chị em cũng cầu nguyện như vậy, để sáng kiến đối thoại chính trị này góp phần mang lại hòa bình trong công lý cho lãnh thổ và dân chúng tại miền đông Ukraine. Đức Thánh Cha cũng chào thăm tất cả các tín hữu hành hương đến từ Italia và nhiều nước khác, đặc biệt là các tín hữu Ba Lan từ Warsawa và Lublin và các cảnh sát người Ireland. Đức Thánh Cha cũng nghĩ đến đền Thánh Đức Mẹ Loreto ở miền trung Italia, nơi sẽ diễn ra lễ mở cửa năm Thánh Loreto vào ngày 8 tháng 12 này, và nói rằng, ước gì năm Thánh này mang lại ân phúc dồi dào cho các tín hữu đến hành hương tại nhà Đức Mẹ ở Loreto. Sau cùng, Đức Thánh Cha thông báo, chiều Chủ nhật cùng ngày 8 tháng 12, Ngài đến cầu nguyện cùng Đức Mẹ tại đền thờ Đức Bà Cả, rồi đến quảng trường Tây Ban Nha theo truyền thống để dâng hoa dưới chân tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm. Đức Thánh Cha nói, tôi xin anh chị em hiệp ý với tôi trong cử chỉ này, nói lên lòng sùng mộ con thảo đối với mẹ thiên quốc của chúng ta. Sau hết, Đức Thánh Cha nói rằng,
a tutti auguro buona festa e buon cammino di avvento verso il Natale, con la guida della Vergine Maria. Per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Tôi cầu chúc tất cả anh chị em đại lễ vui mừng và một hành trình mùa vọng tốt đẹp dưới sự dìu dắt của Đức Trinh Nữ Maria. Xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu hôm Chủ nhật, 8 tháng 12 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.